Hằng và Thanh Trúc xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Kể từ tháng này, cứ mỗi Chủ nhật cuối tháng, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn chuyên mục Khách Mời, giới thiệu những người Việt Nam và Nhật Bản làm cầu nối giữa hai quốc gia hoặc đã có những thành công đáng ghi nhận trong cuộc sống và công việc. Chị Thanh Trúc, chị có thể giới thiệu về vị khách mời đầu tiên của chúng ta được không ạ?
Vâng, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu nhà nghiên cứu vật lý kiêm họa sĩ tài ba Nguyễn Đình Đăng.
Các bạn đang nghe một dạ khúc của Chopin do anh Nguyễn Đình Đăng trình bày trong buổi khai mạc triển lãm tranh cá nhân lần thứ 7 của anh mang tên Opus 7 tại Tokyo hôm đầu tháng này. Trong 21 bức tranh sơn dầu triển lãm lần này, có 8 bức mang đề tài hoặc ý tưởng liên quan đến âm nhạc.
Vâng, ví dụ như bức tranh Biến Thái, vẽ một cô gái mặc áo kimono đang ngồi chơi đàn piano. Chiếc ghế mà cô gái ngồi là một chiếc bánh mì cắt đôi. Còn chân của cây đàn, một bên là chiếc chân giò xăm bông, còn bên kia là chiếc túi đựng pháo mát.
Anh Nguyễn Đình Đăng sinh năm 1958 tại Hà Nội. Năm 1976, anh được chọn đi học ở Nga và lấy bằng tiến sĩ khoa học về vật lý hạt nhân tại trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow năm 1990. Ngoài vật lý, hội họa là niềm đam mê của anh từ khi còn rất nhỏ. Năm 2007, anh được Quỹ Mỹ thuật Sompo Japan trao giải Outstanding Rising Artist cho những nghệ sĩ nổi bật. Tranh của anh đã có mặt trong các bộ sưu tập tư nhân ở 11 nước, trong đó, ngoài Việt Nam và Nhật Bản, còn có Anh, Pháp, Đức và Ý.
Hiện nay, anh đang làm công tác nghiên cứu cấu trúc hạt nhân nguyên tử tại Viện Nghiên cứu Vật lý Hóa học Riken của Nhật Bản. Sau đây, mời các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Đăng.
Xin chào anh Đăng. Trước hết xin được cảm ơn anh đã dành thời gian cho thính giả của Đài Phát thanh Nhật Bản.
Ở đây là tôi đang làm cái triển lãm cá nhân của tôi gọi là Opus 7 ở cái Fascioli Piano Showroom và Art Gallery. Thì kết hợp cái chuyện làm triển lãm này thì tôi cũng rất là hân hạnh được trả lời phỏng vấn cái NHK World.
Câu đầu tiên muốn được hỏi anh là anh muốn được mô tả mình là một nhà vật lý hay là một họa sĩ ạ?
Công việc của tôi ở Nhật ấy, thì làm việc là như là một người làm nghiên cứu vật lý ở Viện Riken, tức là Viện Nghiên cứu Vật lý Hóa học Nhật Bản. Còn vẽ tranh thì tôi vẽ từ nhỏ và đến bây giờ thì vẫn vẽ.
Thế anh có tự coi mình là một họa sĩ chuyên nghiệp không ạ?
Cái chuyện chuyên nghiệp hay nghiệp dư tại là một cái đề tài rất là dài. Nếu mà bạn hỏi về cái chuyện gọi là sống bằng cái nghề đấy thì tôi không sống bằng cái nghề vẽ. Vì tôi sống bằng vật lý, tôi nuôi gia đình, vợ con và bản thân mình bằng vật lý. Thế nhưng mà còn về cái vẽ thì hầu như là tôi vẽ liên tục. Và vẽ, tất nhiên là ban ngày thì tôi làm việc ở viện, nhưng mà buổi tối và các cái weekend thì tôi vẽ, và tôi có tham gia tất cả các cái hoạt động về hội họa ở Nhật, vì tôi là hội viên hội mỹ thuật chủ thể của Nhật Bản cũng như là hội viên hội mỹ thuật Việt Nam. Thì các cái triển lãm hàng năm tôi đều tham gia các triển lãm đấy, và cứ khoảng 2 hoặc 3 năm một lần thì tôi làm triển lãm cá nhân ở Nhật, và đây là triển lãm cá nhân lần thứ 7 của tôi ở Nhật.
Có thể nói là hai cái ngành này là một cái hai cái lĩnh vực nó khác nhau rất là xa. Nghiên cứu, mà đặc biệt là nghiên cứu về vật lý thì theo như tôi nghĩ cũng là một cái lĩnh vực khá là khô khan. Nhưng mà anh lại đồng thời lại là một họa sĩ mà có thể nói là có chuyên môn rất là cao. Thì không biết là anh dành thời gian cho hai việc này như thế nào ạ?
Đúng, chị nói đúng. Tại vì thời gian thì nó một giờ, một ngày nó chỉ có 24 tiếng thôi. Thế thì mình phải tổ chức cái cách cái làm việc của mình như thế nào để cho nó tận dụng được rất nhiều cái thời gian đấy. Nhưng mà thực ra tôi nghĩ thì cái thời gian ở trong một ngày 24 tiếng là rất nhiều. Tại vì mình ngủ chỉ khoảng 6 hoặc 7 tiếng thôi. Sau đó mình còn 2/3 nữa thì cái cách dùng cái thời gian thế nào cho hữu hiệu, cũng như là cái óc của con người. Người ta nói rằng là con người ta thực ra sử dụng chỉ một cái phần rất nhỏ của cái bộ óc thôi. Thế thì cái óc người nó có hai cái bán cầu, một bán cầu gọi là hai bán cầu đại não đấy. Người ta cho rằng các cái nhà khoa học tự nhiên, ví dụ như các nhà vật lý, các nhà toán học, thì có cái bán cầu đại não trái phát triển mạnh, trong khi các cái nghệ sĩ thì lại có cái bán cầu đại não phải, xài nhiều cái chức năng bán cầu đại não phải.
Thế này còn... có khi anh lại phải đi thêm ngành y nữa.
Thế còn những cái người am hiểu cả khoa học và nghệ thuật ấy, thì tức là những người may mắn mà sử dụng được cả hai bán cầu đại não. Thế thì đấy là cái điều may. Bởi vì cái đấy không dạy được, không học được, mà đấy là tôi nghĩ đấy là cái cho nó rời cho. Mà nếu mà đã dịp may rời cho thì tất nhiên mình không nên bỏ lỡ, mình phải dùng cái đấy.
Tận dụng.
Không thì tiếc.
Xem tranh của anh thì tôi thấy cũng không dễ gì mà có thể hiểu ngay được, tại vì là anh vẽ tranh theo cái trường phái siêu thực. Không biết là người khác xem tranh của anh thì có cảm nghĩ giống như thế không ạ?
Thực ra thì cái bức tranh nó có rất nhiều lớp, và cái hội họa nó hay ở cái chỗ rằng là nó không diễn giải được bằng lời. Mà cùng một bức tranh thì tôi nghĩ rằng là tôi vẫn chủ trương rằng là cái chuyện giải thích cái nội dung văn học của một bức tranh là không quan trọng. Bởi vì rằng là cái chuyện, tất nhiên khi mà họa sĩ họ vẽ thì họ có một cái idea gì đó trong đầu. Thế nhưng mà cái chuyện là cái người xem có phải nghĩ y như thế không thì tôi nghĩ đấy là câu chuyện không quan trọng. Bởi vì nếu như thế thì nghệ thuật nó mất hết ý nghĩa. Nếu mà nghệ thuật giải thích được bằng lời thì người ta đi viết văn cho xong. Nhưng mà cũng như âm nhạc ấy. Âm nhạc là cái thứ không thể diễn giải được. Tất nhiên, thí dụ người ta có thể giải thích là tác phẩm giao hưởng số 5 của Beethoven là tiếng gõ cửa của định mệnh, thì nghe cái lúc đầu pam 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 nghe nó như là tiếng gõ cửa thật, và cũng có thể ông ấy có một số cách giải thích. Thế nhưng mà thực ra nghệ thuật nó có nhìn rất nhiều hơn thế, rất nhiều. Cho nên là một cái bức tranh, khi mà tôi cho rằng là khi mà vẽ xong cái bức tranh thì nó coi như nó một cái tác phẩm, khi nó đã hoàn thành thì nó như là một cái thực thể sống mà nó có thể tồn tại một cách độc lập, không phụ thuộc vào họa sĩ.
Thế quay trở lại cái thời gian gọi là ngày xưa, thì anh có thể cho biết là ngày xưa tại sao anh lại chọn đi học vật lý ở Nga không ạ?
Cái đấy là câu hỏi hay. Nhiều người hay hỏi câu hỏi đấy. Nhưng mà tôi sinh ra vào cái giai đoạn mà gọi như là chiến tranh ở Việt Nam đấy. Và cái thời đấy thì rất là thiếu thốn. Hồi đó tôi nhớ lại thì là không ai coi hội họa là một cái gì đó nghiêm túc và là một cái nghề cả. Thế trong cái hoàn cảnh như thế thì tất nhiên bố mẹ tôi rồi gia đình ấy, khi mà tôi thích vẽ từ rất nhỏ và tôi có cái khả năng về vẽ, mà thế nhưng mà khi mà tôi nói rằng là tôi định chọn con đường về đi học vẽ thì tất cả mọi người đều phản đối. Tất nhiên là nếu mà tôi đủ dũng cảm ấy, thì tôi có thể chống lại tất cả cái phản đối đó và tôi chịu một cái cuộc sống mà khổ sở có thể như các cái họa sĩ khác, nhưng mà có lẽ tôi không đủ can đảm. Và cuối cùng là tôi nghe theo bố mẹ tôi, bởi vì rằng là tôi cũng có cái khả năng là học khoa học tự nhiên. Thế cho nên là mọi người nói rằng là bây giờ nếu mà đi theo khoa học tự nhiên ấy, thì có thể đi ra ngoại quốc. Thế thì cái hồi đấy tôi thi đại học thì tôi được điểm cao và được chọn trong cái gọi như 20 học sinh xuất sắc nhất và được hỏi là muốn học ở đâu. Và khi được hỏi chọn đâu thì tôi nói là tôi thích học vật lý và học ở trường đại học tổng hợp Moscow là trường Lomonosov. Lúc đấy tôi cũng lờ mờ biết Lomonosov, nhưng tôi biết đấy là trong lúc học tiếng Nga thì tôi biết đấy là cái trường đại học gọi như thuộc hàng đầu của thế giới. Cái thời điểm sang Nga là cái lúc mà tôi thực sự là nhìn thấy cái hội họa thật. Trước đó thì chỉ được xem ở trong sách hoặc là những cái kích thước rất nhỏ hoặc là các cái reproduction mà cái chất lượng nó không tốt lắm. Nhưng mà khi mà nhìn thấy một cái tranh thật, nó kích thước nó to, nó đứng trước mặt thì cái cảm giác nó hoàn toàn thay đổi. Nó như là bước vào một cái thế giới mới. Và có lẽ là tôi nghĩ rằng là cái lựa chọn, như chị nói tại sao lựa chọn khoa học nhưng phải hội họa, tôi nghĩ là đến bây giờ tôi nghĩ tôi chọn thế là đúng. Bởi vì rằng là nhờ thế mà tôi mới biết được hội họa thật sự nó là cái gì.
Anh đã từng sống và làm việc, học tập ở rất nhiều nơi trên thế giới. Vậy thì tại sao anh cuối cùng anh lại chọn Nhật Bản ạ?
Trong một cái bài báo viết về tôi tại Japan Times cuối năm ngoái ấy, thì nhà ký giả Edan Korkil có nhận định rằng là không phải tôi chọn Nhật Bản mà là Nhật Bản đã chọn tôi. Thì tôi nghĩ là anh ấy nói đúng. Bởi vì là tôi sang Nhật là do cái lời mời của Nishina Memorial Foundation, tức là quỹ tưởng niệm Nishina. Sau đó thì tôi chuyển tới Riken làm việc là do cái lời mời của giáo sư Akito Arima. Giáo sư Akito Arima là nhà vật lý hạt nhân rất là nổi tiếng. Và sau này ông đã từng làm bộ trưởng giáo dục, văn hóa và khoa học của Nhật. Thì tôi từng hợp tác với ông trong khoảng 10 năm. Và chúng tôi cùng xuất bản tôi đã công bố hơn 20 công trình nghiên cứu. Tổng kết thì tôi có nghĩa là có lẽ là tôi, cái mà tôi thích nhất ở nước Nhật ấy, là một cái nước, đấy là cái chuyện tôi nói là cái tự do biểu hiện ấy. Và nước Nhật đối tôi thấy nó có một, là một nước có rất nhiều điểm giống với nước Việt Nam. Ví dụ như người ta cũng là người mũi tẹt da vàng và họ cũng ăn cơm bằng đũa, nhưng mà đó là một cái nước có một cái nền dân chủ thực sự và một xã hội tôi nghĩ là cực kỳ văn minh. Ví dụ như là một cái điểm mà chắc các chị đồng ý với tôi là cái phục vụ service của họ các cái cửa hàng ấy, là tôi nghĩ rằng là có 102 trên thế giới. Các nước khác không thể so sánh với người Nhật vì cái chuyện thái độ họ rất lễ phép.
Có vẻ như là anh cũng theo dõi rất là sát sao về tất cả những cái diễn biến về xã hội, về văn hóa ở Việt Nam, và cũng có rất nhiều bài về phản biện báo chí nữa ở Việt Nam. Tức là theo như tôi hiểu thì anh cũng đã dành rất là nhiều tâm huyết đối với cả Việt Nam. Thế anh có cái kế hoạch gì liên quan đến trong nước không ạ? Kế hoạch gì về công việc hay là về hoạt động nghệ thuật?
Tôi nghĩ rằng là bất cứ người Việt Nam nào, không chỉ riêng tôi mà đều có cái quan tâm đến đất nước của mình. Những người ở trong nước cũng như là những người ở ngoài nước, như là các chị đã thấy trên các cái diễn đàn của người Việt ở hải ngoại ấy, thì cái quan tâm về đất nước của mình là rất là lớn, nhất là bây giờ khi mà có cái chuyện thông tin tự do mà internet rồi blog các thứ đấy, thì cái chuyện đấy là rất là tôi nghĩ cái đấy là một điều rất tốt. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái yêu nước nó có rất nhiều cái dạng khác nhau, không thể áp đặt được là phải yêu nước theo kiểu này của kiểu. Và mỗi người tùy theo cái khả năng của mình có cái đóng góp nhất định. Thế còn về cái hợp tác ấy, thì từ nhiều năm nay tôi đã tham gia cái chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Vật lý Hóa học Nhật Bản, tức là Viện Riken mà tôi đang làm việc ấy, và các cái viện nghiên cứu trường đại học trong nước, như là ví dụ như Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam là cái viện mà hiện nay tôi là trực thuộc ở trong đấy, Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân, Viện Vật lý và Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Thì trong cái chương trình này, ví dụ năm 1997 thì chương trình hợp tác này đã giúp xây dựng cái trung tâm máy tính phục vụ nghiên cứu khoa học. Và đấy là cái trung tâm được nối Internet đầu tiên của Việt Nam. Đấy là năm 97, khi đó thậm chí là rất khó khăn. Và cũng trong cái hợp tác với Riken thì tôi đã nói, thì tôi có hướng dẫn một sinh viên và một nghiên cứu sinh người Việt Nam về vật lý hạt nhân tại Riken. Thì một người là cái người thứ nhất ấy, sau đó đã bảo vệ tiến sĩ ở bên Mỹ, hiện nay đang làm việc ở bên Mỹ. Còn người thứ hai là sang theo cái chương trình Asian Program Associate của Riken và làm việc với tôi 3 năm và đã bảo vệ tiến sĩ ở Viện Vật lý trong nước. Và sau đó thì lại được cái quỹ tài trợ Nishina mời sang làm việc, và hiện nay đang hợp tác với tôi. Hợp tác tôi nghĩ là thực sự nó phải như vậy, chứ không phải là ký giấy rồi sang tham nhìn mấy cái máy rồi về rồi sau đó là quên đi. Tôi nghĩ là hợp tác cụ thể là phải có cái người làm cái việc đấy, biết cái việc đấy và làm việc một cái thời gian nhất định và có kết quả. Tuy là nó rất nhỏ, 1-2 người thôi, nhưng mà đấy tôi nghĩ rằng là đấy là cái hợp tác nó rất quan trọng theo cái khả năng của tôi.
Thế còn về hoạt động nghệ thuật thì sao ạ?
2006 thì tôi có tổ chức một cái triển lãm mà gọi là 13 tầm nhìn từ Nhật Bản. Tôi mời 12 nghệ sĩ của Nhật, trong đó có 8 họa sĩ và 4 nhà nhiếp ảnh, và cộng với tôi từ Nhật mang tranh và ảnh sang về Hà Nội triển lãm. Và tất nhiên là phía Hà Nội thì có cái sự hỗ trợ của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Thì đấy là một cái dịp, tôi nghĩ rằng là đấy là một cái đóng góp để giới thiệu với lại cái công chúng ở Hà Nội là ở Nhật Bản có những người nghệ sĩ cụ thể họ hoạt động như thế nào. Ở Nhật thì tôi tham gia các triển lãm, ví dụ như là triển lãm cá nhân này, rồi là triển lãm chủ thể hàng năm tôi tham gia. Thì ở cái hội chủ thể ở đấy thì chủ yếu là người Nhật thôi, tôi là người nước ngoài đầu tiên.
Tại vì là thời lượng chương trình thì cũng chỉ có hạn, cho nên là cũng xin được kết thúc ở đây. Và cuối cùng thì chúng tôi xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho Đài Phát thanh Nhật Bản ạ.
Cảm ơn các chị ạ.
Chị Thanh Trúc này, như vậy là chúng ta vừa giới thiệu xong vị khách đầu tiên của chuyên mục Khách Mời rồi nhỉ?
Vâng, tôi hy vọng quý vị sẽ chờ đón vị khách tiếp theo của chúng ta trong chương trình này tháng sau. Xin chào tạm biệt.
Vâng, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.